Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phải tìm giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất những tháng cuối năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đang xử lý 66 cán bộ liên quan đến sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm. Việc xử lý sẽ hoàn thành trong tháng 7 này. Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh vào sáng nay, trong khi đó các ca nghi mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc đều âm tính. Trong phần tin thế giới, đáp trả việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia Hồng Kông, Anh mở đường nhập tịch cho gần 3 triệu công dân Hồng Kông. Ngay lập tức, Trung Quốc cảnh báo Anh ngừng can thiệp vấn đề Hồng Kông. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hồng Kông. Đa số cử tri Nga ủng hộ đề xuất cải cách hiến pháp của Tổng thống Vladimir Putin. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với các địa phương. Sự kiện diễn ra định kỳ sau nửa chặng đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2020. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 6 tháng đầu năm nay xảy ra đại dịch COVID-19, dẫn đến sự sụt giảm kinh tế toàn cầu trên quy mô lớn nhất trong 150 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần là kiên quyết không để dịch COVID-19 quay lại Việt Nam, đồng thời tiến công mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ, đặc biệt được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền và nhân dân, chúng ta đã sớm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, tạo tiền đề quan trọng để chúng ta chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh của đất nước, được thế giới đánh giá cao. Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Thủ tướng nêu yêu cầu tại hội nghị này, đó là phương châm quyết liệt phục hồi tăng trưởng, tận dụng tốt cơ hội do kiểm soát sớm dịch bệnh, kiên quyết không để dịch COVID quay lại nước ta, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng, đáp ứng nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Kinh tế nước ta đang lên đà phục hồi với nhiều điểm sáng. Đây là minh chứng rõ nét của định hướng đúng và các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Kết quả đạt được góp phần quan trọng củng cố niềm tin của doanh nghiệp, của nhân dân, của quốc tế vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.
Thủ tướng cho biết tăng trưởng GDP quý 2 tăng 0,36%, 6 tháng đầu năm tăng 1,81%. Tuy tăng trưởng thấp, nhưng trong bối cảnh quốc tế như vậy, chúng ta cần bình tĩnh, chủ động, không nhận định đánh giá tình hình, không chủ quan nhưng tuyệt đối không được bi quan. Thủ tướng đề nghị, tại hội nghị này, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đề xuất hiến kế những giải pháp rất cụ thể, vừa không để dịch bệnh trở lại, vừa phục hồi và phát triển mạnh các hoạt động kinh tế xã hội. Trong đó, phải thực hiện được hai mục tiêu kép, đó là không để dịch COVID-19 quay trở lại, không vì kinh tế mà dễ dãi để dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhân dân. Và mục tiêu thứ hai, hết sức quan trọng cần tập trung, đó là phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng và đảm bảo đời sống của nhân dân.
Tất cả các cấp các ngành cần nhận diện, xác định rõ các rủi ro bên ngoài và bên trong để có biện pháp điều hành đồng bộ, hiệu quả, kịp thời. Và trong khó khăn của thế giới và trong nước, một lần nữa, chúng ta cần khẳng định rõ phải duy trì ổn định vĩ mô để nâng cao uy tín chỉ đạo điều hành, củng cố niềm tin của người dân, của doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Thì tôi nói cái này để các ông chỉ thấy cái việc mà ổn định vĩ mô là cái tư tưởng nhất quán của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ này và nhất là trong thời điểm khó khăn của thế giới hiện nay.
Tại hội nghị, chính phủ và các địa phương thảo luận các kịch bản, các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép trong nửa chặng đường còn lại của năm nay, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, không để đổ gãy nền kinh tế.
Bộ Y tế cho biết có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh vào sáng nay. Đó là nữ bệnh nhân số 343, 27 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, vào viện ngày 19 tháng 6. Nữ bệnh nhân 345, 39 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào viện ngày 19 tháng 6. Nữ bệnh nhân số 354, 48 tuổi ở Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, vào viện ngày 24 tháng 6. Và nữ bệnh nhân số 355, 43 tuổi ở Như Xuân, Thanh Hóa, vào viện ngày 24 tháng 6. Các trường hợp này tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Liên quan đến trường hợp nam công dân Indonesia làm việc tại Bình Dương, khám bệnh tại bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, sáng nay viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả xét nghiệm trường hợp này và tất cả những người tiếp xúc gần đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó thì vào tối qua, Bộ Y tế thông báo trường hợp người Trung Quốc nghi ngờ mắc COVID-19 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định đưa 9 công dân liên quan đến trường hợp nghi nhiễm này đi cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường.
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đặc biệt là các xã Trấn Hưng, Lũng Hòa, Phú Đa, Vân Xuân, Yên Lập, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan có liên quan, khẩn trương điều tra, rà soát phát hiện những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với 9 công dân này. Tổ chức quản lý, giám sát, cách ly y tế các công dân có liên quan theo quy định. Trong quá trình thực hiện cách ly tại nhà, ở nơi lưu trú, nếu công dân có các biểu hiện nghi mắc COVID-19, lực lượng chức năng địa phương phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 để chuyển công dân đến cơ sở y tế điều trị và tiếp tục cách ly, theo dõi theo quy định. Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đón chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại nhiều công ty trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Sau khi đến Vĩnh Phúc, các chuyên gia sẽ được cách ly tại một khách sạn trên địa bàn và được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 2 lần trong thời gian 14 ngày cách ly.
Trong khi đó, ngày mai, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tổ chức chuyến bay đưa người Việt Nam đang mắc kẹt tại Australia do dịch COVID-19 về nước. Tuy vậy, việc di chuyển của công dân Việt Nam từ các điểm nóng về dịch COVID-19 tại thành phố Melbourne đến Sydney có thể gặp khó khăn do bang New South Wales đã ban hành lệnh cấm đối với những đối tượng này. Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Australia đề nghị các cơ quan chức năng Australia tạo điều kiện trong việc di chuyển. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
Ngày 30 tháng 6 năm 2020, chính quyền bang Victoria của Australia quyết định áp dụng lệnh hạn chế đi lại đối với người dân đang sinh sống ở 10 khu vực thuộc lãnh thổ bang. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Để tạo thuận lợi cho công dân di chuyển từ các sân bay khác tới sân bay Sydney tại bang New South Wales, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Australia, đề nghị các cơ quan chức năng của Australia tạo điều kiện cho công dân và thành viên gia đình cần thiết phải đi hỗ trợ người thân, đặc biệt là những công dân đi từ các khu vực bị giới nghiêm tại bang Victoria, được di chuyển thuận lợi tới sân bay Sydney để về Việt Nam trên chuyến bay ngày 3 tháng 7 năm 2020.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Liên quan đến những sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm, hiện 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quản lý đang bị kiểm điểm và xem xét xử lý. Đây là thông tin được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 trước kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 1 diễn ra vào tối qua. Tin của phóng viên Duy Phương.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với vấn đề Thủ Thiêm, sau khi có kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ, thành phố đã lập tổ công tác để triển khai thực hiện. Thành phố cũng trình Hội đồng Nhân dân để giải quyết đền bù bổ sung cho người dân khu 4,3 ha, phường Bình An, quận 2. Thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận 2 tiếp xúc từng hộ trong số 331 hộ dân khu vực này để trao đổi về chính sách đền bù. Hiện còn hơn 20 hộ chưa tiếp xúc. Tuy nhiên, đa số hộ dân đồng tình với chủ trương của thành phố. Về vấn đề xử lý cán bộ, ông Phong cho biết, đợt 1 đã kiểm điểm xử lý các cán bộ chủ chốt thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đợt 2 có 66 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quản lý thì đang bị kiểm điểm và xem xét xử lý. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì kiểm điểm những cán bộ thuộc các sở, ngành, ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm qua các thời kỳ.
Hiện nay thì Ủy ban kiểm tra đang đề xuất các biện pháp để xem xét xử lý. Thường vụ Thành ủy sẽ có cố gắng phấn đấu là phải trong vòng tháng 7 cho nó xong, để còn phải chuẩn bị đại hội đảng thành phố và đại hội đảng các cấp nữa.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa xác nhận ông đã có quyết định nghỉ công tác và nghỉ hưu trước tuổi 3 tháng kể từ ngày hôm qua, ngày 1 tháng 7. Trước đó, tại kỳ họp thứ 44 qua xem xét giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, và ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật. Tại kỳ họp lần thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm được kết luận tại kỳ họp thứ 44, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Căng. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng cũng vừa có 20 cán bộ lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi theo Nghị định số 26, trong đó có 15 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Phản ánh của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
Trong số 20 người xin nghỉ việc trước tuổi, có 15 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 3 trường hợp thành ủy viên xin nghỉ trước tuổi gồm ông Phạm Nhật Phi, Bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, ông Cao Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Sơn Trà và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Hiện bà Hà đã có quyết định nghỉ hưu. Ông Cao Xuân Thắng và ông Phạm Nhật Phi chờ tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng cá nhân. Đây là những trường hợp không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ sau. Ông Thái Văn Tuấn, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết.
Theo nghị định 26 về cái hướng dẫn 27 ấy, lại là xem xét nghỉ trước đại hội là 3 tháng hoặc sau đại hội là 1 tháng. Thì có những trường hợp là người ta nghỉ để người ta sắp xếp công tác cán bộ ấy, thì thuận tiện người ta nghỉ trước. Mà có những trường hợp mà thì người ta để đại hội cho người ta mới nghỉ. Cái mà cái này là tùy theo nguyện vọng cá nhân. Trong cái tháng 7 này là các cái đảng bộ trực thuộc thành ủy ta đại hội, tức là làm thủ tục trong tháng 7 này cho mà nghỉ từ ngày 1 tháng 8. Vì quy định là sau đại hội 30 ngày là anh phải xem xét anh nghỉ, mà nếu như qua 30 ngày rồi là thôi không được giải quyết nữa.
Tháng 12 năm ngoái, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung về quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc. Theo đó, ngoài các chế độ chính sách chung, thành phố cũng quyết định hỗ trợ theo từng trường hợp xin nghỉ trước tuổi. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết.
Trên cơ sở cái thẩm quyền, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ra một cái nghị quyết về giải quyết chính sách cho đối tượng mà không đủ tuổi tái cử đối với cấp ủy, và thứ hai là không đủ tái cử cái hội đồng nhân dân của cái nhiệm kỳ 2021-2026. Thì đó là căn cứ vào cái nghị định 28 cũng như cái văn bản mới nhất của Ban tổ chức Trung ương. Thì trên cơ sở đó hiện nay là xã phường là cũng đã nhiều rồi. Quận huyện có đơn vị ví dụ như Thanh Khê thì cũng đã giải quyết xong rồi. Còn sắp đến các cái quận họ đại hội thì có đơn vị thì họ đang còn làm hồ sơ, có đơn vị chưa làm thì tháng 7 đại hội.
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hiện có 34 người tái cử. Tại đại hội tới, cơ cấu Ban chấp hành và Ban thường vụ mới sẽ tiếp tục được trẻ hóa.
Về công tác nhân sự để chuẩn bị đại hội thì cho đến thời điểm hiện nay là đã qua cái vòng thứ 3, vòng 4 và vòng 5 nữa. Tất cả các cái quy hoạch đã chuẩn bị cả một nhiệm kỳ, thậm chí kể cả từ nhiệm kỳ trước cho đến hiện nay đều được cân nhắc, xem xét, bỏ phiếu một cách dân chủ. Khi chúng ta tôn trọng mọi người và tin mọi người thì chúng ta có được sự lựa chọn khách quan.
Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ năm 2005, đến nay luật giao dịch điện tử đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là về an toàn và bảo mật trong các giao dịch điện tử. Trước thực tế này thì sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo tổng kết luật giao dịch điện tử nhằm thảo luận tháo gỡ những quy định không phù hợp với thực tiễn. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
Luật giao dịch điện tử 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử, đảm bảo ứng dụng và phát triển các giao dịch điện tử trong cả nước và có phạm vi ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các ngành, các lĩnh vực. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan tổ chức, luật giao dịch điện tử đã bộc lộ nhiều bất cập. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng.
Hiện nay thì cái công tác an toàn, an ninh và các cái công nghệ xác thực thì cũng đã được tiến lên rất xa so với năm 2005. Việc mà đảm bảo cái độ tin cậy và an toàn trong giao dịch điện tử thì chúng ta được nâng lên một bước. và chúng tôi thấy rằng hoàn toàn có thể khả thi để triển khai giao dịch điện tử trong những lĩnh vực mà năm 2005 chúng ta đang loại trừ ra. Và vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng cái lĩnh vực này cũng cần phải sửa đổi.
Cùng với những bất cập vừa nêu thì sự ra đời của luật an toàn thông tin cho thấy nhiều điểm chồng chéo với luật giao dịch điện tử, không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Do đó, theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, cần đề xuất phương án sửa đổi bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.
Thực hiện nhiệm vụ chính phủ giao tại nghị quyết số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2020 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổng kết thi hành luật giao dịch điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các cơ quan tổ chức và chuyên gia. Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn sẽ tiếp tục ghi nhận thêm những ý kiến phản ánh, đóng góp, kiến nghị sửa đổi luật giao dịch điện tử để làm rõ các nội dung tồn tại cần sửa đổi điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển chính phủ điện tử, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 và định hướng phát triển chính phủ số, kinh tế số của cách mạng 4.0 trong thời gian tới.
Sáng nay tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ gắn biển trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Đây là công trình quan trọng cấp bách tăng cường giải phóng công suất nguồn năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để truyền tải lên lưới điện quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định, chủ trương của Quốc hội và Chính phủ xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước nhằm khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh, góp phần đảm bảo năng lượng quốc gia. Trước đây do phụ tải điện của tỉnh Ninh Thuận chưa đến 100 MW, do vậy khi phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn, việc đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ là vô cùng quan trọng.
Dự án trạm biến áp 220 Ninh Phước và đường dây đấu nối có ý nghĩa và vai trò quan trọng, góp phần giải tỏa công suất và thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, thì trong thời gian vừa qua, thì tỉnh cũng xác định đây là cái công trình rất là quan trọng, cũng đã chỉ đạo các ngành, các địa phương là phối hợp chặt chẽ, tích cực với các đơn vị ở trong ngành điện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đưa vận hành vào trong cái thời gian sớm nhất.
Tính đến hết tháng 6 vừa qua, Ninh Thuận đã đưa vào vận hành hơn 1.500 MW điện mặt trời và 181 MW điện gió, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý diễn ra trong ngày.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì nắng nóng sẽ chấm dứt trên toàn khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ giảm mạnh. Hà Nội cũng tiếp tục hạ nhiệt, trời dịu mát, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiều khu vực khác của Bắc Bộ cũng có mưa dông và trọng tâm mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh vùng núi và cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Cạn. Nhiệt độ khá mát mẻ, chỉ còn 29 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Nắng nóng chỉ còn duy trì tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông và nhiệt độ trong ngày là 38 độ. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa mưa to và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình thời sự trưa tiếp tục với một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc vừa ban hành vi phạm tuyên bố chung giữa Anh và Trung Quốc năm 1984 và Anh sẽ đáp trả bằng việc mở đường nhập tịch Anh cho hàng triệu công dân Hồng Kông đủ điều kiện. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Phát biểu trong phiên trả lời chất vấn tại Nghị viện Anh chiều ngày 1 tháng 7 về luật an ninh quốc gia Hồng Kông mà Trung Quốc vừa chính thức ký ban hành và có hiệu lực, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố luật này là một vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng đối với tuyên bố chung Trung Quốc-Anh được ký năm 1984 về việc Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997. Thủ tướng Anh cũng nhận định luật an ninh quốc gia Hồng Kông mới ban hành đe dọa mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Để đáp trả quyết định của phía Trung Quốc, ông Boris Johnson tuyên bố chính phủ Anh sẽ mở đường tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Hồng Kông đang có quy chế công dân hải ngoại của Anh được nộp đơn xin quốc tịch Anh.
Chúng tôi muốn làm rõ ràng rằng nếu Trung Quốc tiếp tục đi theo hướng đó, chính phủ Anh sẽ mở đường cho những công dân Anh quốc hải ngoại ở Hồng Kông được phép đến sinh sống và làm việc tại Anh và sau đó được phép nộp đơn xin quốc tịch Anh. Đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm.
Về khả năng áp dụng các trừng phạt trả đũa khác đối với tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, phía Anh trước hết sẽ kêu gọi các nước khác thiết lập một mặt trận ngoại giao để phản đối Trung Quốc. Theo ông Dominic Raab, hiện có 27 nước đã lên án Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cho biết luật an ninh quốc gia Hồng Kông được 52 quốc gia trên thế giới ủng hộ. Trung Quốc cũng luôn bảo vệ quan điểm cho rằng Hồng Kông là việc nội bộ của Trung Quốc và các nước khác không có quyền can thiệp gây bất ổn tình hình tại Hồng Kông.
Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson, đại sứ Trung Quốc tại Anh đã gặp quan chức ngoại giao Anh phản đối những chỉ trích của nước này đối với luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Trong khi đó, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố sẽ có những biện pháp đối phó với việc chính phủ Anh nới lỏng quyền cư trú cho các công dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại của nước này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
Hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã có cuộc gặp với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh Simon MacDonald nhằm bác bỏ các chỉ trích về luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông của Anh mà nước này cho là vô căn cứ, đồng thời nêu rõ lập trường nghiêm khắc của Bắc Kinh trước những lời lẽ và hành động sai trái của London. Đại sứ Trung Quốc gọi việc làm của Anh là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước này. Do vậy, bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối. Ông cho rằng, nội dung cốt lõi quan trọng của tuyên bố chung Trung Quốc-Anh là Bắc Kinh thu hồi lại Hồng Kông. Trong đó không có bất cứ điều khoản nào trao quyền cho Anh chịu trách nhiệm với Hồng Kông sau khi vùng lãnh thổ này đã trở về với Trung Quốc. Do vậy, Anh không có chủ quyền, quyền cai quản và quyền giám sát đối với Hồng Kông. Trong khi đó, trên trang thông tin chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh, người phát ngôn Đại sứ quán cũng lên tiếng phản đối việc chính phủ Anh tuyên bố sẽ trao nhiều quyền cư trú hơn cho công dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại BNO của Anh. Tuyên bố khẳng định, những người Hồng Kông mang hộ chiếu BNO là công dân Trung Quốc và Anh đã cam kết không cấp quyền cư trú cho những công dân này trong một bản ghi nhớ ký kết giữa hai bên. Người phát ngôn kêu gọi Anh nhìn nhận khách quan công bằng vấn đề xây dựng luật an ninh tại Hồng Kông, tôn trọng lập trường và quan ngại của Trung Quốc, không can thiệp công việc của Hồng Kông dưới mọi hình thức.
Thưa quý vị, căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục căng như dây đàn với các biện pháp trả đũa trên mọi mặt trận. Ngay sau khi Mỹ chính thức xếp hai công ty Trung Quốc Huawei và ZTE vào nhóm mối đe dọa an ninh, cùng Trung Quốc hôm qua cũng tung đòn trả đũa nhằm vào các hãng truyền thông Mỹ. Với khẳng định Mỹ sẽ không làm ngơ trước việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, có nhiều lo ngại quan hệ giữa hai cường quốc này đang hướng tới một cuộc chiến tranh lạnh mới, với tác động thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối đầu Mỹ-Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
Quyết định của Ban Truyền thông Liên bang Mỹ được xem là bước đi tiếp theo, hạn chế thiết bị công nghệ 5G do các công ty Trung Quốc sản xuất, tham gia vào hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ. Điều này có nghĩa là khoản tài chính hàng năm của Ủy ban không thể mua, duy trì, cải thiện, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào do Huawei hay ZTE sản xuất hoặc cung cấp. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, đồng thời hoan nghênh quyết định của Ban Truyền thông Liên bang Mỹ.
Nước Mỹ bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các công dân, bao gồm công dân Mỹ tại Hồng Kông, theo luật mới Trung Quốc vừa ban hành. Tôi cũng hoan nghênh quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã liệt Huawei và ZTE vào các mối đe dọa an ninh quốc gia.
Tập đoàn Huawei và ZTE chưa có phản ứng trước bước đi của Mỹ, trong khi Trung Quốc hôm qua thông báo biện pháp trả đũa nhằm vào các cơ quan báo chí Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, các biện pháp kiểm soát 4 cơ quan báo chí Mỹ là hành động đáp trả cần thiết trước hành vi chèn ép vô lý của Mỹ đối với các cơ quan báo chí Trung Quốc.
Hành động của Mỹ là kết quả của tâm lý và khuynh hướng tư tưởng thời chiến tranh lạnh, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của truyền thông Trung Quốc, can thiệp nghiêm trọng vào việc trao đổi văn hóa bình thường Mỹ-Trung. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức đưa ra các bước đi mới, sửa chữa sai lầm, dừng những hạn chế vô lý đối với truyền thông Trung Quốc.
Với khẳng định Mỹ sẽ không làm ngơ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh Hồng Kông, cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc này sẽ không có cơ hội hạ nhiệt trong thời gian tới. Trong một động thái phản ứng mới nhất, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt trừng phạt với các ngân hàng có giao thương với quan chức Trung Quốc liên quan tới việc đàn áp người biểu tình ở Hồng Kông. Có nhiều lo ngại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ đưa ra những bước đi cứng rắn hơn nhằm vào Trung Quốc ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong các ngày từ 26 đến 30 tháng 6 vừa qua, tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Can Lộc, Hương Sơn với diện tích cháy khoảng trên 70 hectare rừng trồng thông keo của hộ gia đình. Cháy rừng được xác định là do nguyên nhân cả khách quan và chủ quan như nắng nóng liên tục kéo dài, hoạt động kinh tế của người dân ra vào rừng. Phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm Lâm về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là kiểm tra thực tế tại những cái điểm cháy rừng ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì ông đánh giá cái nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ?
Khoảng gần một tháng nay là hầu hết các cái khu vực miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Huế và vào đến Phú Yên thì trời không có mưa. Và với nhiệt độ nắng 39-40, thậm chí ngoài trời có thể lên tới 44-45 độ. Không có mưa là tất cả cái hệ thống rừng dọc cái khu vực miền Trung này, đặc biệt là cái rừng thông trồng nhiều năm thì nó rất là dễ bắt lửa. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai đó là cái hoạt động của con người nói chung cũng như là cái hoạt động về thiên tai, thì khi mà nắng rất là mạnh, nhiệt độ rất cao cộng với thực bì hay nói là các cái loài cây cỏ và cái loài cây ở khu vực rừng ấy thì nó rất là nhiều, gọi là cái vật liệu cháy rất là nhiều, cũng như là cái lá thông sau nhiều năm rụng xuống thì cái việc mà nó khô và nó dễ bắt lửa, thì đấy là những nguyên nhân cơ bản để xảy ra cháy rừng ở khu vực miền Trung.
Vâng, trực tiếp thì chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng và chữa cháy rừng ở tại địa phương thì ông đánh giá cái sự phối hợp đồng bộ của các cấp ban ngành cũng như chính quyền và lực lượng bốn tại chỗ như thế nào?
Cho đến thời điểm này chúng tôi đi qua ba tỉnh thấy rằng là cái việc mà phối kết hợp giữa các cái lực lượng ở địa phương, cái sự chỉ đạo chung của chính quyền địa phương thấy rằng là họ rất là khăng khít, các lực lượng vào đây dưới một cái sự chỉ đạo rất là bài bản, có các phương án phòng chống chữa cháy rừng cụ thể, có bản đồ, có các cái việc chỉ huy tại chỗ thực hiện cái bốn tại chỗ rất là bài bản, thậm chí là có cả những cái hệ thống phát thanh truyền hình để mà định hướng luôn cho anh em trong những cái hướng dùng cái máy bay không người lái để mà quan sát đám cháy từ trên cao để chỉ huy lực lượng là hướng gió như thế nào, cách xử lý ra sao để tránh việc thiệt hại về rừng cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe của những người tham gia chữa cháy. Thời điểm nắng nóng khô hạn kéo dài mà những cái hoạt động về lửa rừng rất dễ xảy ra, thì thứ nhất là về đối với công việc phòng cháy đảm bảo được yêu cầu phòng là chính, và chữa cháy thì phải kịp thời và tránh thiệt hại về tài sản cũng như là về con người. Thì đầu tiên là các địa phương cũng phải chú trọng, thứ nhất là rà soát lại các cái ban chỉ đạo về phòng chống cháy rừng của địa phương, rồi kiện toàn lại cái ban này, cộng với cái việc là kiểm soát chặt chẽ cái hoạt động người ra vào rừng để tránh cái việc vô tình hoặc là cố tình mang lửa vào rừng. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta phải cùng với cái lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng là lực lượng kiểm lâm, chúng ta sẽ thực hiện đi thực tế và kiểm soát, kiểm tra, tuần tra để phát hiện sớm các cái điểm cháy cũng như là các cái điểm mà có thể dễ phát lửa để mà ta xử lý kịp thời. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được cái sự hỗ trợ của các cấp các ngành cũng như là các cái đơn vị là các cái trang thiết bị thiết yếu cho cái việc phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới.
Với cái diễn biến thời tiết hiện nay thì mình sẽ căn cứ như thế nào để mình có thể thông tin kịp thời đến các địa phương và người dân để có thể lưu ý trong cái tình trạng là khô hạn nó sẽ tiếp tục xảy ra những cái đám cháy nữa?
Cơ quan kiểm lâm chúng tôi ở trung ương thì có một cái hệ thống theo dõi các cái điểm nóng hàng ngày được quét qua vệ tinh và phát hiện các điểm cháy sớm và thông tin trực tiếp đến các cái đơn vị chủ rừng cũng như là cán bộ kiểm lâm địa bàn, kiểm lâm cấp tỉnh cũng như cấp vùng. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với cái trung tâm dự báo thời tiết huyện Thủy Văn để ra một cái bản dự báo thời tiết 15 ngày hoặc là 7 ngày để khẳng định những thời điểm nào, những khu vực nào khả năng nắng nóng có thể xảy ra những việc mà ngoài ý muốn, để tập trung vào cái việc quản lý, giám sát cũng như tuần tra kiểm tra giám sát của lực lượng kiểm lâm cũng như các lực lượng hỗ trợ để thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Chúng ta phát hiện ra càng sớm thì cái việc xử lý nó càng được kịp thời, thì thiệt hại về rừng, cái tài sản của người dân cũng như là các cái rừng sẽ giảm đi rất nhiều. Mà để phát hiện sớm thì chắc chắn phải có cái tập sức người, hay là các công cụ để theo dõi các cái diễn biến của thời tiết, phối kết hợp với các cơ quan chức năng để cùng nhau tham gia vào cái quá trình kiểm soát cái hoạt động gây cháy ở trong các khu rừng.
Xin cảm ơn ông đã trả lời phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Kiểm Lâm về công tác phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng. Trong phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là các nội dung. Thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam. Từ hôm nay đến ngày 4 tháng 7, Bắc Bộ và các vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, đề phòng nguy cơ mất đập, an toàn đập. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn ICED trực thuộc đại học này. Đây là Viện Nghiên cứu Kinh tế Tuần hoàn đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
ICED là mô hình viện nghiên cứu khoa học được thành lập trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ tài chính và vận hành từ cộng đồng doanh nghiệp. ICED ra đời nhằm góp phần thúc đẩy chuyển từ nền kinh tế tuyến tính, tức là khai thác tài nguyên, sử dụng và vứt bỏ, sang nền kinh tế tuần hoàn, tức là sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, tăng dòng đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng và tái chế. Dựa trên nhu cầu từ thực tế, ICED sẽ nghiên cứu và cung cấp các kiến thức, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để ứng dụng, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, kết nối Việt Nam vào nền kinh tế tuần hoàn thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn khẳng định, Viện sẽ thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện 10 trên 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc đề ra mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương nói.
Thì phát triển kinh tế bền vững là một chủ trương xuyên suốt của Đảng ta. Trong suốt các thời kỳ đại hội, và trong đó phát triển kinh tế tuần hoàn là một hướng đi có tính căn cơ và lâu dài. Và rất mừng khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn để đi sâu vào nghiên cứu thực hiện chủ trương này, và cùng với Đảng và Nhà nước xử lý những cái vấn đề, những cái thách thức mới đang đặt ra cho đất nước chúng ta.
Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Tuệ, sinh năm 1965, thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thành lập đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, thực hiện việc thanh kiểm tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng. Quá trình kiểm tra, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của một nhân viên phụ trách thiết bị trường học tại trường trung học cơ sở Trần Phú, xã E Tân có văn bằng nghi là giả. Để được bỏ qua, ông Tuệ yêu cầu người này chung chi 200 triệu đồng, nhưng sau đó rút xuống còn 150 triệu đồng. Ngay tại buổi thỏa thuận, người này có đưa một phong bì chứa 15 triệu đồng cho ông Tuệ và hẹn gặp lại tại thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục đưa số tiền còn lại. Trong quá trình đưa và nhận hối lộ, hai bên xảy ra bất hòa nên nạn nhân đã báo cơ quan công an. Cơ quan chức năng ở Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, không chỉ tai nạn giao thông được kéo giảm mà quan trọng hơn là đã góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, thay đổi thói quen uống rượu bia. Ghi nhận của phóng viên Ái Kiều tại Hà Nội.
Dạo quanh một vòng các nhà hàng quán nhậu trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Nội, nhất là vào những buổi chiều, ngày cuối tuần, dễ dàng nhận thấy lượng khách đã vắng đáng kể. Từ nhà hàng lớn đến quán nhậu nhỏ đang tìm cách thích nghi với tình hình hiện tại. Dù đã triển khai dịch vụ taxi đưa đón khách sau bữa nhậu, ông chủ quán ăn trên đường Cầu Giấy cho biết quán vẫn thưa thớt.
Đã đến nhà hàng uống rượu bia thì nhà hàng cũng có cái chính sách để đảm bảo được cái sự an toàn cho khách hàng trở về đến nhà an toàn.
Nếu như trước kia, cuộc hẹn bên cốc bia, chén rượu giúp cánh mày râu có thể giải tỏa khó khăn trong cuộc sống theo cách tiêu cực, thì từ khi Nghị định 100 ra đời, các anh phải dè dặt lại trước những cuộc hẹn bên bàn nhậu. Trước tình thế, có cồn là phạt, thói quen sử dụng rượu bia cũng đã thay đổi. Dân ham nhậu khó bỏ cũng có cách xoay sở để vẫn được uống rượu bia mà không lo bị phạt.
Mọi ngày thì mình cũng về thường xuyên thì ăn cơm thì mình có làm một lon bia. Nhưng mà thầy bảo là uống xong thì 48 tiếng, 2 ngày thì nó mới hết nồng độ cồn thì mình cũng thôi. Giờ cái đấy thì không thể nào tham gia giao thông được.
Mình thấy ủng hộ cái này thôi. Giờ đi đâu thì uống bia rượu thì tốt nhất là cứ gọi xe mà đi. Nó vừa an toàn mà nó giữ được an toàn cho mình và cho mọi người.
Nhiều người vợ, người mẹ vì lo lắng cho sức khỏe của chồng, con và sự an nguy của chính bản thân họ đã không ít lần nhắc nhở, khuyên nhủ người đàn ông của mình thay đổi thói quen, không lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Chị Nguyễn Thị Trang ở Mỹ Đình, Hà Nội vui vẻ cho biết, giờ chồng chị đã có thêm một lý do để từ chối nhậu.
Trước đây thì chồng tôi không uống được nhiều, nhưng mà do cả nề anh em bạn bè, thế là vẫn không đỡ từ chối. Mà giờ đây thì anh ấy cũng đã có lý do chính đáng để có thể từ chối mọi cuộc vui. Cũng nhờ có nghị định 100 này nên mà anh ấy có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi nghĩ là nghị định này quá tốt luôn ý.
6 tháng đầu năm 2020, số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn là hơn 86.000 trường hợp vi phạm bị phát hiện, chiếm 4,4% tổng số vi phạm giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp bị xử phạt ở mức cao nhất. So với cùng kỳ năm trước, việc xử lý giảm hơn 150.000 trường hợp do đã áp dụng Nghị định 100 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Tai nạn 6 tháng đầu năm đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Người dân cả nước đang dần thay đổi tích cực hành vi và nêu cao khẩu hiệu đã uống rượu bia, không lái xe.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin về thiên tai. Trước nguy cơ đồi trồng rừng ở xã Bản Qua, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có nguy cơ sạt lở, uy hiếp an toàn cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi, các cơ quan chức năng địa phương này vừa tiến hành sơ tán khẩn cấp 40 nhân khẩu thuộc 6 hộ dân đồng bào Mông. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Ngày 30 tháng 6, sau cơn mưa lớn kéo dài, phần đồi trồng rừng của gia đình ông Lưu Chính Di quản lý thuộc thôn Bản Qua, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều vết nứt lớn nhỏ, trong đó vết dài nhất tới gần 100 mét, miệng rộng khoảng nửa mét bắt đầu sạt lở xuống chân đồi. Nhận định lượng đất đá đang có dấu hiệu tiếp tục sụt sạt có thể lên tới trên 10.000 mét khối, đe dọa trực tiếp tính mạng của 38 nhân khẩu thuộc 6 hộ dân sinh sống ngay bên dưới. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khoảng 80 người hỗ trợ sơ tán di chuyển tài sản cho các hộ dân ra nơi ở tạm, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tổ chức canh gác 24/24 giờ để hạn chế người dân phương tiện qua lại. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các hộ dân trong vùng nguy hiểm đã ổn định đời sống, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Huyện Bảo Yên đang chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm địa điểm phù hợp để bố trí tái định cư cho bà con.
Còn tại Cần Thơ, thời gian qua, nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại địa phương này, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sạt lở, có việc người dân bất chấp nguy hiểm, xây cất cơi nới nhà trên sông, kênh, rạch. Đây là một trong những vấn đề khó khăn hiện nay mà các ngành chức năng thành phố Cần Thơ đang tập trung giải quyết. Tin của phóng viên Thanh Tú, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Những năm gần đây, ngành chức năng thành phố Cần Thơ và các quận huyện cũng đã xử lý hàng trăm vụ xây dựng trái phép, lấn chiếm sông rạch, làm mất mỹ quan hệ sinh thái bờ sông. Theo thống kê, hiện thành phố có hơn 48 tuyến sông với tổng chiều dài hơn 579 km. Điều đáng lo ngại, cứ vào mùa mưa lũ lại tái diễn tình trạng ngập nghẹt, sạt lở bờ sông. Tài sản của người dân có nhà cập sông rạch có nguy cơ trôi theo dòng nước, thậm chí còn ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của người dân. Do tập tục vùng miền, nhà ở của người dân thường cập ven sông rạch, đa phần là nhà tiền chế kết cấu không ổn định, trong khi lại thường xuyên cơi nới. Qua nhiều năm biến động của dòng sông, kênh rạch, sức chịu tải của nhà cũng kém dần. Đây là một trong những yếu tố xảy ra sạt lở và mang tính chất đặc biệt nguy hiểm. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, Cần Thơ sẽ di dời gần 10.000 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu đã gặp không ít khó khăn. Liên quan đến vấn đề di dời các hộ dân trên sông rạch, ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, vấn đề nan giải hiện nay là hầu hết các nhà ở trên sông rạch tồn tại lâu đời nên rất khó di dời. Do đó, để di dời những hộ dân tại khu vực này cần có nguồn lực lớn để đầu tư tái định cư cũng như bố trí khu dân cư.
Để mà di dời chỗ này thì nó phải có một cái việc là một cái nguồn lực rất lớn là để mà thực hiện cái việc đầu tư tái định cư cũng như bố trí khu dân cư. Thông thường thành phố sẽ lồng ghép các vấn đề này ở trong các chương trình phát triển đô thị. Ví dụ như hiện nay chúng ta đang thực hiện dự án 3 thì cũng có từng bước để mà thực hiện cái vấn đề này. Thì hy vọng là khi mà dự án 3 hình thành, nó sẽ cũng có tạo các cái mặt nước là thông thoáng cũng như là giải quyết một phần lớn là các cái là nhà trên sông rạch trong vực nội đô.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã thông tin thì sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, thông tin đáng chú ý từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến ngày 4 tháng 7, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm.
Từ hôm nay đến ngày 5 tháng 7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở thượng lưu từ 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1,5 đến 3 mét. Mực nước đỉnh lũ trên các sông dưới báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An. Các hồ thủy lợi, công trình sung yếu ở khu vực vùng núi Trung Du cần đề phòng nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, đặc biệt là tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kêu gọi các bên tham gia xung đột trên thế giới ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Nội dung nghị quyết như sau.
Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an, hối thúc tất cả các bên đang tham chiến ngay lập tức ngừng bắn trong ít nhất 90 ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo diễn ra an toàn thuận lợi, đảm bảo hàng cứu trợ tới được những người đang cần giúp đỡ, hỗ trợ công tác cứu trợ và sơ cứu y tế. Văn kiện này yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hỗ trợ đảm bảo tất cả các cơ quan trực thuộc tăng tốc ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt lưu ý tới các nước có nhu cầu cấp thiết, những nước đang xảy ra xung đột hay là khủng hoảng nhân đạo. Nghị quyết yêu cầu Tổng thư ký chỉ thị các phái bộ gìn giữ hòa bình hỗ trợ trong phạm vi nhiệm vụ năng lực của mình, hỗ trợ chính quyền nước sở tại, kiểm soát dịch bệnh.
Tính đến nay, số ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là gần 10.800.000 ca, trong đó có hơn 518.000 ca tử vong. Một số khu vực như châu Mỹ, Địa Trung Hải đang nổi lên là tâm dịch của thế giới. Trong khi nhiều nước chưa qua đỉnh dịch lần thứ nhất, thì một số nơi phải tái áp đặt lệnh phong tỏa hoặc ngừng mở cửa sau khi chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ hai. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
Bà Carissa Aten, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Mỹ cảnh báo, các quốc gia, bang và những thành phố nào nới lỏng các hạn chế quá sớm đều sẽ bị tràn ngập các ca mắc mới. Dự báo đến đầu tháng 10, số ca tử vong của châu Mỹ sẽ tăng gấp 3. Và theo đà tăng như hiện nay, dịch sẽ đạt đỉnh ở Chile, Colombia vào giữa tháng 7 và tại Argentina, Brazil, Bolivia và Peru trong tháng 8. Nhằm ứng phó tốt hơn với đại dịch COVID-19, đặc biệt là những nước đang xảy ra xung đột hay khủng hoảng nhân đạo, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về dịch COVID-19, kêu gọi tất cả các bên đang tham chiến ngay lập tức ngừng bắn trong ít nhất 90 ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo diễn ra an toàn, thuận lợi, đảm bảo hàng cứu trợ tới được những người đang cần giúp đỡ, hỗ trợ công tác cứu trợ và sơ tán y tế. Nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc dịch bệnh, hai chuyên gia từ trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tới Trung Quốc để cùng với nhóm chuyên gia của tổ chức này đang có mặt ở đây tham gia vào tiến trình điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, vòng đàm phán thứ 3 diễn ra ngày 30 tháng 6 vừa qua giữa các tư lệnh của nước này và Ấn Độ đã đạt được tiến triển trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng dọc đường biên giới chung. Theo ông Triệu Lập Kiên, hai bên đang tiếp tục nỗ lực hướng tới triển khai sự nhất trí đã đạt được trong hai vòng đàm phán cấp tư lệnh trước đó. Các quan chức quân đội hai nước đã đạt được tiến triển về những biện pháp hiệu quả được các lực lượng tiền tuyến triển khai nhằm thoát khỏi và giảm leo thang trong tình hình hiện nay. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết hai bên hy vọng sẽ hợp tác để tiến tới mục tiêu đề ra, duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, xoa dịu tình hình và giảm bớt căng thẳng dọc biên giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng đang tiến sát mốc 50 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng lên mức mua vào 49 triệu 450 nghìn đồng một lượng, bán ra 49 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào 48 triệu 990 nghìn đồng một lượng, bán ra 49 triệu 590 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, sáng nay giờ Việt Nam, giá vàng trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.769 đến 1.770 đô la Mỹ một ounce.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay là 23.225 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với ngày hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đang mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.650 đồng 1 đô la Mỹ, giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch liền trước.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo đề án phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo đề án, giao thông được xem là mạch máu của nền kinh tế, cần được ưu tiên phát triển. Về cơ chế vốn thực hiện các dự án, Sở Giao thông Vận tải xác định trong giai đoạn 2021-2030, tổng kinh phí dự kiến để đầu tư hạ tầng giao thông thành phố gần 905.000 tỷ đồng.
Xin chuyển sang các thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên tăng mạnh hơn 18 điểm, cắt đứt chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp diễn ra vào hôm qua, thị trường chứng khoán sáng nay đang thử thách tâm lý nhà đầu tư. VN Index giảm nhẹ 2 điểm ngay đầu phiên giao dịch. Trong nhóm VN30 sáng nay, có mã CTD tiếp tục thu hút sự quan tâm khi tăng trần. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đạt 839,53 điểm, HN Index đạt 111,48 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực cho vay nông nghiệp, nông thôn những năm gần đây được các ngân hàng đặc biệt quan tâm. Từ nhiều năm nay, Liên Việt Postbank đã trở thành ngân hàng tiên phong đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế hiệu quả từ cho vay nông nghiệp, nông thôn, cũng như tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trong sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Năm 2019, tổng dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 22% tổng dư nợ của Liên Việt Postbank. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực này luôn ở mức cao trong những năm qua. Một số chi nhánh của ngân hàng tại tỉnh An Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, Nghệ An, Bình Thuận, đặc thù chủ yếu khách hàng nhỏ lẻ, nhưng với sự nỗ lực và sự tận tâm phục vụ đã vươn lên top đầu các chi nhánh có dư nợ bán lẻ trên 1.000 tỷ đồng. Để có được kết quả này là nhờ Liên Việt Postbank đã luôn phát huy lợi thế riêng có trên thị trường với mạng lưới rộng khắp, nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết, năng động và sản phẩm đa dạng phù hợp với đặc thù theo từng vùng miền. Cụ thể về mạng lưới, đến cuối năm 2019, Liên Việt Postbank có độ phủ rộng tới 527 trên 707 tổng số huyện trên toàn quốc, với gần 540 chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng trải dài khắp 63 tỉnh thành cùng gần 700 phòng giao dịch bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch bưu điện đến tận cấp xã. Để chủ động tiếp cận với nhóm đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Liên Việt Postbank đã tổ chức các chuỗi hội thảo đến từng thôn, xóm. Cán bộ ngân hàng chủ động hướng dẫn bà con cách làm hồ sơ, cách giải ngân thu nợ. Điều này giúp quy trình thủ tục ngân hàng trở nên đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là một lĩnh vực khá đặc thù nên sản phẩm của các ngân hàng thương mại cũng cần phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu riêng cho phân khúc này. Với ngân hàng Bưu điện Liên Việt, các sản phẩm đa dạng, linh hoạt, không ngừng được đưa ra để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Chẳng hạn, tùy theo đặc thù chăn nuôi, trồng trọt của khách hàng tại vùng miền, Liên Việt Postbank cung cấp các sản phẩm cho vay cà phê, hồ tiêu, cho vay đầu tư phát triển cây mắc ca. Theo đó, bà con nông dân có thể vay vốn, thế chấp bằng tài sản đảm bảo, hoặc vay tín chấp nếu gặp khó khăn liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài sản đảm bảo. Đặc biệt, hình thức triển khai cho vay qua các tổ hội như hội phụ nữ, hội nông dân cấp cơ sở đã giúp Liên Việt Postbank giải quyết nhu cầu vay vốn của khách hàng, đồng thời quản trị được rủi ro trên cơ sở hợp tác chặt chẽ của các cấp hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều và tối nay, mùng 2 tháng 7, tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa diễn ra hai cặp đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020. Giải đấu do VOV và VFF phối hợp tổ chức. Vào lúc 16 giờ sẽ là cuộc chiến giữa Quảng Nam với Kadiachan Sài Gòn. Còn trong trận đấu muộn lúc 19 giờ, Cao Bằng sẽ đối mặt với Thái Sơn Nam. Sau lượt trận thứ 7, Thái Sơn Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Sahako 16 điểm và Savines Sanna Khánh Hòa 13 điểm. Chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 7, U22 Việt Nam đã có buổi tập trung đầu tiên trong năm 2020, bắt đầu những đợt hội quân ngắn ngày để chuẩn bị cho SEA Games 2021.
Đợt tập trung lần này, U22 Việt Nam gồm 28 cầu thủ. Tuy nhiên, do những gương mặt nổi bật trong đội tuyển này đều đang thi đấu tại V-League và giải hạng nhất 2020, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định triệu tập các cầu thủ được đánh giá có tiềm năng nhưng chưa có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại các câu lạc bộ. Lần đầu được gọi lên tuyển, cầu thủ Hai Long đang chơi cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh cho biết:
"Cảm nghĩ của em thì cũng rất
rất là vui và hạnh phúc và được triệu tập lên đội tuyển thì là niềm vinh dự của tất cả cầu thủ. Em sẽ cố gắng tập luyện tốt để triệu tập vào bán lần sau.
Cũng như Hai Long, tuyển thủ trẻ Mai Sĩ Hoàng cũng đặt quyết tâm được lọt vào danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 31 vào năm sau.
Mục tiêu của em thì cố gắng để được trong suất trong 20-25 người. Em cố gắng tập luyện và tự tin nhiều vào bản thân của mình.
Đây là đợt tập trung đầu tiên trong chuỗi khoảng 5-6 đợt tập trung ngắn hạn trong năm nay của U22 Việt Nam. Mục đích chính của các đợt tập trung lần này là nhằm giúp cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá các cầu thủ, phục vụ công tác xây dựng lực lượng cho đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, bao gồm vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Chiều nay mùng 2 tháng 7, đội sẽ có trận đấu tập nội bộ và sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản vào ngày mai mùng 3 tháng 7.
Cũng vào chiều hôm qua, ba trận đấu còn lại của vòng 5 giải hạng nhất quốc gia 2020 đã diễn ra. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Sanna Khánh Hòa, Biển Việt Nam và câu lạc bộ Phố Hiến. Bởi đây là hai ứng viên hàng đầu cho một suất thăng hạng vào năm sau. Sanna Khánh Hòa, Biển Việt Nam dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đã thi đấu thiếu lửa và kết quả là Trần Văn Vũ đã đánh đầu phản lưới nhà. Phải rất khó khăn sau đó thì họ mới có bàn gỡ do công của Công Thành. Kết thúc 90 phút thi đấu, hai đội có kết quả hòa 1-1. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, An Giang thua 0-1 trước Bình Phước, còn Đắk Lắk đã giành chiến thắng trước Tây Ninh với tỷ số 1-0. Như vậy là sau 5 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa Biển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, nhưng chỉ hơn đội xếp sau là Bà Rịa Vũng Tàu, 2 điểm mà thôi. Đứng cuối bảng vẫn là câu lạc bộ xổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Đêm qua và rạng sáng nay, mùng 2 tháng 7, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 32 giải ngoại hạng Anh Premier League. Trong những trận đấu đáng chú ý, Chelsea nhận thất bại trong chuyến làm khách của West Ham United, còn Arsenal thắng đậm Norwich City trên sân nhà Emirates.
Câu lạc bộ Chelsea đã bị thủng lưới ở phút thứ 35, nhưng công nghệ VAR đã can thiệp và trọng tài không công nhận bàn thắng. Sau đó là màn rượt đuổi tỷ số khá kịch tính. William thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 42 đã đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Thomas Schuker cân bằng tỷ số 1-1 cho West Ham. Sang hiệp 2, Antonio giúp West Ham dẫn trước Chelsea 2-1 ở phút thứ 52. Ngay sau đó, William lập cú đúp và cân bằng thế trận 2-2 cho Chelsea ở phút thứ 72. Và Andriy Yarmolenko đã ấn định chiến thắng 3-2 cho West Ham vào những phút cuối cùng của trận đấu. Thua trận này, Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 4. Nhưng chỉ hơn vị trí thứ 5 của câu lạc bộ Manchester United đúng 2 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard cho biết:
Tôi không nghĩ trận đấu này như là lời cảnh báo đối với chúng tôi. Mỗi trận đấu là khác nhau. Chúng tôi còn 6 trận nữa và trước mắt là với Watford vào cuối tuần này. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận một. Chúng tôi sẽ chiến đấu để có suất dự Champions League và tiến lên phía trước.
Còn trên sân Emirates, chủ nhà câu lạc bộ Arsenal đã thắng đậm câu lạc bộ Norwich City với tỷ số 4-0. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta bên phía Arsenal nhìn nhận:
Đây là một mùa giải thật sự khó khăn. Chúng tôi đã phải chơi một số lượng lớn các trận đấu hồi trước khi mùa dịch bùng phát và sau đó giải bị gián đoạn. Nhưng các cầu thủ vẫn giữ được ý chí, tinh thần chiến đấu. Tôi hài lòng về thái độ và cách mà các cầu thủ đã giải quyết trận đấu này.
Thắng trận này, câu lạc bộ Arsenal được 46 điểm vươn lên vị trí thứ 7. Còn câu lạc bộ Norwich tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với 21 điểm sau 32 vòng đấu.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía Tây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Lan Anh, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.